Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Ba ngày 27 tháng 8 năm 2019 tại Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự trong nước và quốc tế bao gồm Tổng thống Trump nói Trung Quốc muốn đàm phán về chiến tranh thương mại, bạo lực leo thang trong các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Hồng Kông hồi cuối tuần, cảnh sát bắt giữ 86 người, tàu khảo sát Trung Quốc vào gần bờ biển Việt Nam cách Phan Thiết 185 cây số. Trung Quốc và Việt Nam tiếp tục khẩu chiến về vụ bãi Tư Chính. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Hôm 26 tháng 8, Tổng thống Donald Trump cho biết ông tin rằng Trung Quốc muốn đạt một thỏa thuận thương mại sau khi liên lạc với các quan chức thương mại Hoa Kỳ tối qua để nói rằng họ muốn quay lại bàn đàm phán, theo Reuters. Cũng hôm 26 tháng 8, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, nhà đàm phán hàng đầu trong các cuộc đàm phán thương mại với Hoa Kỳ trước đây cho biết, Bắc Kinh sẵn sàng giải quyết tranh chấp thương mại với Hoa Kỳ thông qua các cuộc đàm phán bình tĩnh và kiên quyết phản đối leo thang xung đột. Phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp, ông Trump ca ngợi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là một nhà lãnh đạo vĩ đại và cho biết rằng triển vọng đàm phán là một động thái rất tích cực đối với thế giới. Tổng thống Trump phát biểu bên lề cuộc gặp gỡ G7, rằng tối qua Trung Quốc đã điện đàm với các quan chức thương mại hàng đầu của chúng tôi và nói, chúng ta hãy quay lại bàn đàm phán. Vì vậy chúng tôi sẽ quay trở lại đàm phán và tôi nghĩ họ muốn làm gì đó. Họ đã bị tổn thương rất nặng nề nhưng họ hiểu rằng đây là điều đúng đắn để thực hiện. Ông nói thêm, cuộc chiến thương mại ngày càng gay gắt giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã leo thang vào ngày 23 tháng 8 khi cả Trung Quốc và Mỹ áp thêm thuế đối với hàng hóa của nhau. Tổng thống Trump nói các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu sớm. Và ông nói, tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ có một thỏa thuận. Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong 11 năm qua tại thị trường nội địa và xuống mức thấp kỷ lục ở thị trường nước ngoài vào hôm 26 tháng 8, khi cuộc chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang ngày càng leo thang, làm xáo trộn niềm tin của các nhà đầu tư, theo Reuters. Hôm 23 tháng 8, Tổng thống Donald Trump tuyên bố áp thêm 5% thuế suất đối với 550 tỷ đô la hàng hóa của Trung Quốc. Vài giờ sau khi Bắc Kinh công bố mức thuế trả đũa đối với 75 tỷ đô la hàng hóa của Hoa Kỳ. Hôm 26 tháng 8, Tổng thống Trump đã tìm cách hạ nhiệt căng thẳng giúp đồng nhân dân tệ của Trung Quốc thoát khỏi mức thấp nhất và giúp đồng đô la phục hồi so với đồng yên của Nhật. Ông Trump cho biết, Trung Quốc đã liên lạc với các quan chức thương mại Hoa Kỳ nói rằng họ muốn quay lại bàn đàm phán. Tại thị trường nội địa, đồng nhân dân tệ đã giảm xuống còn 7.150 nhân dân tệ trên 1 đô la, mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2008. Tại thị trường nước ngoài, đồng nhân dân tệ đã giảm xuống mức thấp nhất là 7.187 nhân dân tệ 1 đô la. Đây là mức chạm đáy kể từ khi đồng tiền này được đưa vào giao dịch tiền tệ quốc tế vào năm 2010. Các nhà phân tích của ngân hàng Đức cho biết rằng tâm lý thị trường đã bị tác động mạnh mẽ, vì giờ ít có cơ hội sẽ có một thỏa thuận hòa hoãn chiến tranh thương mại trong tương lai gần. Các chuyên gia nói rằng Trung Quốc có thể để đồng nhân dân tệ mất giá hơn nữa để giảm bớt các tác động thuế quan của Mỹ và bằng cách nào đó vũ khí hóa đồng tiền để chọc giận ông Trump. Tuy nhiên, các chuyên gia nói thêm rằng Trung Quốc sẽ miễn cưỡng cho phép bất kỳ sự mất giá tiền tệ không kiểm soát được vì điều đó sẽ gây ra sự thoái vốn cũng như tác động mạnh tới lòng tin của các nhà đầu tư. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sản mới lên tiếng chỉ trích chính quyền Hà Nội về vụ bãi Tư Chính sau khi người phát ngôn Ngoại giao Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay vi phạm. Hồi tháng 5 năm nay, bất chấp sự phản đối cứng rắn của Trung Quốc, Việt Nam đơn phương bắt đầu các hoạt động khoan thăm dò dầu khí ở các vùng biển thuộc quyền tài phán của Trung Quốc ở Biển Nam Trung Hoa, tức là Biển Đông. Và đây là nguồn gốc của tình hình hiện thời. Ông Cảnh nói trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh hôm 23 tháng 8, một ngày trước khi xuất hiện tin nói rằng tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc vào gần bờ biển Việt Nam, cách Phan Thiết 185 km. Chúng tôi hy vọng quốc gia có liên quan sẽ nghiêm túc tôn trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Trung Quốc và hợp tác với Trung Quốc để duy trì sự hòa hợp và yên bình ở các vùng nước này. Khi được hỏi về tuyên bố một ngày trước đó của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng về việc nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc đã quay trở lại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, ông Cảnh nói rằng Trung Quốc có chủ quyền đối với quần đảo Nam Sa, tức là Trường Sa, và các vùng nước lân cận, cũng như có quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng nước liên quan. Tuyên bố chủ quyền ở Trung Quốc phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UN Clause, tức là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, ông nói tiếp. Kể từ khi xảy ra căng thẳng ở Bãi Tư Chính nhiều tuần trước, đây không phải là lần đầu tiên phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam và Trung Quốc lên tiếng đáp trả nhau. Hôm 22 tháng 8, bà Hằng cho biết Hà Nội đã nhiều lần giao thiệp với phía Trung Quốc và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay vi phạm, rút toàn bộ tàu ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, không có những hành vi làm gia tăng căng thẳng, gây phức tạp tình hình, đe dọa đến hòa bình, ổn định và an ninh ở Biển Đông cũng như ở khu vực. Các lực lượng chức năng trên biển của Việt Nam tiếp tục thực thi và bảo vệ chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam phù hợp với luật pháp quốc tế và pháp luật của Việt Nam, bà Hằng nói. Hôm 24 tháng 8, hãng tin Reuters dẫn các dữ liệu hàng hải cho biết rằng với sự hộ tống của nhất là 4 tàu khác, tàu Hải Dương 8 tiếp tục tiến hành khảo sát vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở vị trí cách đảo Phú Quý 102 km về phía Đông Nam và cách bờ biển Phan Thiết 185 km. Tới tối ngày 25 tháng 8, Bộ Ngoại giao Việt Nam và Trung Quốc chưa có bình luận nào về diễn biến mới này. Tàu Hải Dương Địa chất 8 của Trung Quốc ngày thứ Bảy mở rộng hoạt động tới một khu vực gần bờ biển Việt Nam, theo dữ liệu theo dõi tàu biển sau khi Mỹ và Úc bày tỏ lo ngại về các hành động của Trung Quốc trong vùng biển có tranh chấp. Tàu khảo sát này lần đầu tiên vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào đầu tháng trước, nơi nó bắt đầu cuộc khảo sát địa chấn kéo dài nhiều tuần, gây ra đối đầu căng thẳng giữa các tàu quân sự và tàu hải cảnh từ Việt Nam và Trung Quốc. Con tàu Trung Quốc tiếp tục tiến hành khảo sát trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào ngày thứ Bảy và được hộ tống bởi nhất 4 tàu ở vị trí cách đảo Phú Quý ở Đông Nam Việt Nam, khoảng 102 km và cách các bãi biển của thành phố Phan Thiết 185 km. Reuters đưa tin, dẫn ra dữ liệu từ Marine Traffic, một website chuyên theo dõi chuyển động của tàu biển. Dữ liệu cho thấy nhóm tàu Trung Quốc được theo sát bởi ít nhất 2 tàu hải quân Việt Nam, theo Reuters. Hãng tin này cho biết Bộ Ngoại giao Việt Nam không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về diễn biến này. Trong một cuộc họp báo hôm thứ Năm về việc tàu Hải Dương Địa chất 8 quay trở lại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng gọi đó là hành vi xâm phạm nghiêm trọng và cho biết các lực lượng chức năng trên biển của Việt Nam tiếp tục thực thi và bảo vệ chủ quyền. Vùng đặc quyền kinh tế của một nước thường mở rộng lên đến 200 hải lý, tức khoảng 370 km từ bờ biển của nước đó. Theo một hiệp ước quốc tế của Liên Hiệp Quốc, nước đó có quyền chủ quyền khai thác bất kỳ tài nguyên thiên nhiên nào trong khu vực đó, theo thỏa thuận này. Việt Nam và Trung Quốc nhiều năm qua đã vướng vào tranh chấp chủ quyền đối với vùng biển có tiềm năng năng lượng và là một tuyến đường vận tải nhộn nhịp ở Biển Đông. Trung Quốc đã đơn phương tuyên bố chủ quyền bằng một đường chính đoạn rộng lớn hình chữ U ở Biển Đông, chồng lên một phần lớn thềm lục địa của Việt Nam, nơi mà Việt Nam đã cấp phép khai thác dầu mỏ. Hôm thứ Sáu, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Úc Scott Morrison đã bày tỏ lo ngại về các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông. Trước đó trong tuần này, Mỹ nói họ rất lo ngại về sự can thiệp của Trung Quốc vào các hoạt động dầu khí tại vùng biển mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền, và việc điều động các tàu này là một sự leo thang của Bắc Kinh trong những nỗ lực hăm dọa các nước có tuyên bố chủ quyền từng phát triển tài nguyên ở biển Nam Trung Hoa, tức là tên quốc tế của Biển Đông. Đáp lại tuyên bố của Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sản nói Washington gieo sự chia rẽ và có động cơ mờ ám, mục đích là để gây hỗn loạn cho tình hình ở Biển Đông và làm tổn hại hòa bình và ổn định khu vực. Trung Quốc kiên quyết phản đối điều này, ông Cảnh nói trong một cuộc họp báo ngày thứ Sáu.
một nữ đại úy công an bị phạt 200.000 đồng hồi cuối tuần qua do gây rối. Gần như cùng thời điểm đó, một thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng vì xúc phạm cảnh sát giao thông. Hai sự việc này làm cho nhiều người Việt Nam cảm thấy phẫn nộ, bức xúc về sự bất bình đẳng trong áp dụng pháp luật. Các báo trong nước hôm 22 tháng 8 dẫn lời lãnh đạo đồn công an Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh xác nhận rằng họ phạt 200.000 đồng đối với bà Lê Thị Hiền, một đại úy công an ở Hà Nội, vì người phụ nữ này gây rối trật tự công cộng. Trước đó, các bản tin cho hay nữ đại úy công an chửi rủa thậm tệ nhân viên hàng không và chống đối nhân viên an ninh tại sân bay Tân Sơn Nhất vì có bất đồng về việc gửi hành lý hôm 11 tháng 8. Các đoạn video về hành vi và lời nói của bà Hiền đã lan truyền trên mạng trong mấy ngày qua. Một ngày sau khi có tin bà Hiền bị phạt, vẫn báo chí Việt Nam cho hay công an huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa hôm 23 tháng 8 phạt 7,5 triệu đồng đối với anh Nguyễn Thanh Bình, 25 tuổi, vì anh này xúc phạm lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh trên mạng xã hội. Theo các bản tin, cảnh sát giao thông chặn bắt Bùi Ngọc Anh hôm 15 tháng 8 vì anh không đội mũ bảo hiểm. Tiếp đến, cảnh sát tạm giữ xe máy của anh do không xuất trình được các giấy tờ liên quan. Sau đó, Nguyễn Văn Bình, bạn của thanh niên này, dùng điện thoại chụp ảnh tổ cảnh sát rồi sau đó đăng lên trang Facebook cá nhân. Với lời lẽ xúc phạm danh dự nhân phẩm của các nhân viên công an, các báo cho hay nhưng không nói thêm về các chi tiết. Việc phạt công dân số tiền lên đến hàng triệu đồng về tội xúc phạm không phải là hiếm ở Việt Nam. Cách đây hơn 2 tuần, công an tỉnh Bắc Ninh phạt một cô gái 22 tuổi, 7,5 triệu về viết trên Facebook rằng cảnh sát giao thông đói lắm, bu như ruồi để phạt cô. Hồi tháng 5, ông Quách Duy, một chuyên viên văn phòng thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, bị Sở Thông tin và Truyền thông thành phố quy là xúc phạm danh dự, uy tín cá nhân khác và phạt số tiền tương tự vì ông Duy đăng bài trên mạng về một vụ sai phạm đất đai. Trước đó, hồi năm 2015, một cô giáo và một nhân viên điện lực ở tỉnh Kiên Giang bị nhà chức trách địa phương phạt mỗi người 5 triệu đồng do họ viết trên Facebook chê rằng chủ tịch tỉnh có cái mặt trên kiệu. Trên mạng xã hội, những ngày gần đây, nhiều người so sánh các mức phạt kể trên phẫn nộ cho rằng đó là sự tương phản chua chát. Trang báo chí sạch mới ra đời của một nhà báo tự do dẫn lại một bài trên trang cá nhân của Facebooker Đoàn Kiên Giang cho rằng đang tồn tại song song cái gọi là luật cho quan, hàm ý nói đến cán bộ nhà nước và luật cho dân. Facebooker tự giới thiệu là một cây bút tại tờ Nhà báo và Công luận đưa ra quan sát rằng dân chê hoặc chửi trên mạng thường chỉ dám trên mạng bị phạt tiền triệu ngay, trong khi đó quan chê hoặc chửi ngoài đường bị phạt 200.000 đồng. Tình trạng như vậy dưới con mắt của cây bút Đoàn Kiên Giang vừa là sự bất công và nỗi sợ hãi và là mầm mống gây đổ vỡ niềm tin vào thể chế luật pháp. Qua sự việc gây rối nhục mạ người khác mà nữ đại úy Lê Thị Hiền gây ra mới thấy quan trí nhiều nơi đang tệ hại ra sao, Facebooker Đoàn Kiên Giang viết thêm. Bài viết được hơn 400 lượt người chia sẻ từ trang cá nhân Facebooker này cũng như từ trang báo chí sạch. Bình luận về bài viết, nhiều người cho rằng luật pháp Việt Nam như trò cười cho thiên hạ khi mà cán bộ nhà nước cư xử vô học, xong chỉ bị phạt cho vui. Một số người chỉ ra điều mà họ cho rằng là vô cùng bất hợp lý khi nữ đại úy công an rõ ràng đã sỉ vả xúc phạm người khác, xong không bị phạt 7,5 triệu đồng mà chỉ bị khép vào tội gây rối với mức phạt thấp hơn 37,5 lần là 200.000 đồng. Luật sư Trần Thu Nam bình luận với VOA.
Người ta thường nói rằng là luật các quan riêng, luật dân dân riêng thì nó cũng không phải là không có cơ sở. Ví dụ người dân chống đối cản trở cảnh sát thì có thể là bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong khi đó thì những người mà có chức vụ quyền hạn gây ra một cái điều gì đó với người dân thì thường thì chỉ xem xét khiển trách thôi. Nó tạo ra một cái sự bất bình đẳng trong cái vấn đề về xem xét trách nhiệm của mọi người trước pháp luật.
Một luật sư khác, ông Nguyễn Khả Thành, bày tỏ ý kiến với VOA.
Luật thì cũng nói về lý thuyết thì cũng đồng đều với nhau. Nhưng mà khi áp dụng thì họ cũng có thể là du di vì tình cảm, vì thế này thế khác, là họ có thể là giảm nhẹ. Thế còn luật thì quy định không có nói luật cho quan trọng hết. Nhưng mà đến khi những người thi hành luật, người ta có thể vận dụng điều này được khác. Thì gần gần như cái nào thấy cũng trúng hết à.
Bên cạnh những ý kiến bức xúc về mức tiền phạt bị xem là quá nhẹ và không hoàn toàn tương xứng với các hành vi của bà Hiền, nhiều người cũng đề nghị ngành công an có hình thức kỷ luật nghiêm của ngành đối với nữ đại úy. Cụ đại tá an ninh Nguyễn Như Phong, từng là phó tổng biên tập báo Công an Nhân dân, viết trên trang cá nhân của ông rằng ông hoan hô lãnh đạo Công an quận Đống Đa Hà Nội là cơ quan chủ quản của đại úy Hiền về việc cho đình chỉ công tác bà Hiền 30 ngày do đã có hành vi và lời nói rất thiếu văn hóa tại nơi công cộng đã gây ra phẫn nộ trong dư luận. Mặc dù vậy, cụ đại tá Phong cho rằng cần phải có động thái mạnh hơn. Ông viết, theo tôi, loại người này rất không nên cho ở lại lực lượng công an. Có chung quan điểm với ông Nguyễn Như Phong, một bài báo trên tờ Lao động cách đây 3 ngày của cây bút Lê Thanh Phong nhấn mạnh rằng không thể để một kẻ có hành vi côn đồ như bà Lê Thị Hiền trong hàng ngũ công an. Tác giả bài báo đưa ra đề nghị là phải loại trừ Lê Thị Hiền ra khỏi ngành để giữ gìn hình ảnh của cán bộ chiến sĩ công an, cũng như để giữ vững niềm tin và sự tôn trọng của nhân dân đối với công an.
Hôm 26 tháng 8, cảnh sát Hồng Kông cho biết đã bắt giữ 86 người, trẻ nhất trong đó là 12 tuổi, sau khi bạo lực leo thang trong các cuộc biểu tình chống chính phủ, với người biểu tình ném bông xăng vào lực lượng an ninh trong khi cảnh sát đáp trả bằng vòi rồng và hơi cay, theo Reuters. Cảnh sát cho biết 86 người bị bắt có độ tuổi từ 12 tới 52 và họ bị nghi ngờ đã phạm các tội như là tụ họp bất hợp pháp, sở hữu vũ khí tấn công và tấn công cảnh sát. Cảnh sát đã dùng vòi rồng và hơi cay để trấn áp cuộc biểu tình, trong khi những người biểu tình đã ném gạch đá và bom xăng vào lực lượng cảnh sát hôm 25 tháng 8. Cảnh sát cho biết trong một tuyên bố rằng 6 sĩ quan đã rút súng ngắn và một sĩ quan đã bắn một phát súng chỉ thiên để cảnh cáo. Theo Reuters, họ cũng sử dụng 215 viên đạn hơi cay và 74 viên đạn cao su trong 2 ngày biểu tình vào cuối tuần. Chính phủ Hồng Kông cho biết trong một tuyên bố rằng các hành động leo thang bất hợp pháp và bạo lực của những người biểu tình cực đoan không chỉ gây phẫn nộ mà còn đẩy Hồng Kông đến bờ vực của một tình huống rất nguy hiểm. Thêm nhiều cuộc biểu tình được lên kế hoạch trong những ngày sắp tới và tuần tới, bao gồm một cuộc biểu tình tại trụ sở hãng hàng không Cathay Pacific Airlines vào thứ Tư 28 tháng 8 để phản đối điều họ gọi là khủng bố trắng, một thuật ngữ dùng để mô tả các hành vi ẩn danh tạo ra bầu không khí sợ hãi. Theo Reuters, Trung Quốc đã yêu cầu hãng hàng không này đình chỉ công tác những nhân viên tham gia hoặc ủng hộ các cuộc biểu tình chống chính phủ. Trung Quốc đã lên án các cuộc biểu tình chống chính phủ, cảnh báo về thiệt hại cho nền kinh tế Hồng Kông và phàn nàn về sự can thiệp từ bên ngoài. Hồng Kông không phải là Trung Quốc là nhan đề bài bình luận của nhà báo Mạc Lâm mà chúng tôi xin gửi đến quý vị sau đây.
Hồng Kông không phải là Trung Quốc, đó là câu khẳng định của người Hồng Kông mà cả thế giới thấy xuất hiện trong những cuộc biểu tình hiện nay. Nó nằm trên những tấm biểu ngữ, trên những tờ giấy cầm tay, trên hàng vạn tiếng hô đồng thanh, trên những bức tường, những phát biểu của người trẻ tuổi. Hồng Kông không phải Trung Quốc. Thế giới giật mình nhận ra một thực tế mà từ rất lâu họ không để ý tới. Với đại đa số người nước ngoài, khi tiếp cận với một người hay một nhóm nói tiếng Trung, có lẽ ngay lập tức họ nghĩ rằng những người này đến từ đại lục, từ một quốc gia rộng lớn cộng sản, quốc gia mà không ít thì nhiều họ từng nghe qua. Không ít thì nhiều, họ cũng từng có thành kiến với cách ứng xử thiếu văn hóa đang tràn lan trên mọi ngõ ngách của các thành phố khắp thế giới khi họ du lịch hay học tập, công tác. Thành kiến ấy bồi đắp thêm câu chuyện người Trung Hoa xấu xí của Bá Dương từng gây chấn động thế giới người Hoa, kể cả tại đại lục. Thành kiến ấy cộng với chính sách bá đạo của nhà nước Trung Quốc góp phần giúp thế giới thấy rõ hơn một Trung Quốc vừa giàu có lại vừa thiếu văn hóa, vừa mạnh mẽ lại vừa tham vọng, và quan trọng nhất là sự tàn nhẫn của chính quyền không giới hạn. Người dân Đài Loan và Hồng Kông rất giống nhau ở điểm cùng sống trong môi trường dân chủ, cùng bị đe dọa bởi bóng ma đại lục, nhưng cái khác nhau lớn nhất là chính phủ Đài Loan không phụ thuộc vào Bắc Kinh như Hồng Kông. Đây là lý cớ để xảy ra những cuộc biểu tình tập trung hàng triệu người, một hình ảnh làm chấn động thế giới trong vài tháng nay. Hồng Kông lo sợ sẽ bị Bắc Kinh trói tay qua luật dẫn độ, và từ đó cơn hồng thủy tràn xuống đường kéo theo các yêu sách khác.
Hong Kong is not China có lẽ là câu slogan khiến Bắc Kinh lo ngại nhất. Nó dẫn dắt Hồng Kông tránh xa đại lục và vì vậy không thể là một quốc gia hai chế độ được nữa. Thật ra câu nói này không phải chỉ mới xuất hiện khi các cuộc biểu tình hiện tại xảy ra, mà nó đã có từ năm 2015 sau khi phong trào dù vàng nổ ra tại Hồng Kông. Trên website Quartz đăng một bộ sưu tập mang tên Hong Kong is not China, gồm 24 hình minh họa mô tả sự khác biệt giữa Trung Quốc, đại lục và Hồng Kông, bao gồm các chủ đề, thói quen văn hóa, kỷ luật, ngôn ngữ và các vấn đề chính trị, xã hội như cấu trúc, thực tư pháp, an toàn thực phẩm, kể cả sự kiểm duyệt. Những khác biệt về chính thể, tự do thông tin và truyền thông có lẽ mọi người đều biết, nhưng yếu tố văn hóa khác biệt đã làm cho người Hồng Kông khác rất xa người Trung Quốc đại lục. Trong bản minh họa, tác giả đã vẽ một cặp hình ảnh đối chọi nhau về cách ứng xử nơi công cộng của hai cộng đồng. Hình ảnh thứ nhất mô tả một chiếc ghế dài dành riêng cho người tàn tật và người già. Trong khi bức ảnh thứ nhất, một người Trung Quốc tháo giày nằm ngủ trên đó, thì bức ảnh thứ hai, một người Hồng Kông đứng cạnh chiếc ghế mặc dù không có ai ngồi. Bức ảnh kế là một bồn cầu công cộng. Cái có ghi chữ Trung Quốc thì có dấu chân đạp trên miệng bồn cầu, còn cái ghi của Hồng Kông thì sạch trơn. Một điều thú vị nữa mà họa sĩ nhấn mạnh trong tất cả các yếu tố giữa Trung Quốc và Hồng Kông, chỉ duy nhất một thứ giống nhau đó là công an Trung Quốc và cảnh sát Hồng Kông. Mặc dù công an thì được minh họa rất phản cảm, đứng nghiêm theo hình chữ S, trong khi cảnh sát Hồng Kông rất thẳng thớm trong tư thế chào kính. Hai chữ giống nhau miêu tả cả hai được chỉ huy từ đại lục, và vì vậy, anh cảnh sát Hồng Kông có nghiêm chỉnh thế nào thì cũng là tay chân của Bắc Kinh mà thôi.
Người Hồng Kông không những tuyên bố ý nguyện của mình bằng lời nói mà họ còn hành động. Những cuộc biểu tình từ năm 2014 của phong trào Dù Vàng được báo chí cả thế giới nể phục vì sự nghiêm túc của người dân trước tài sản chung của Hồng Kông. Ý thức giữ vệ sinh chung và trật tự khi xuống đường đã khiến họ khác hẳn với hình ảnh xô bồ chụp giật của du khách Trung Quốc khi ra nước ngoài trong tư thế du lịch. Hình ảnh gần đây nhất của hàng trăm ngàn người tự động giãn ra khi một chiếc xe cứu thương cần mở đường khiến cả thế giới phương Tây sững sờ. Những cái cúi đầu của người biểu tình trước hành khách trong phi trường quốc tế Hồng Kông xin lỗi vì đã gây ra phiền toái cho hành khách. Những toán sinh viên thức suốt đêm dọn rác sau khi đoàn người biểu tình về nhà đã làm thành kiến của thế giới về người Trung Hoa xấu xí tan biến. Trong khi đó, cùng một hành động biểu tình để chống lại người dân Hồng Kông thì Trung Quốc lại tỏ ra vẫn tiếp tục xấu xí như hàng chục năm qua. Những du học sinh Trung Quốc tại Úc tràn xuống đường biểu tình với hành vi thô lỗ khiến cư dân của Úc lắc đầu chán nản. Hai tập thể cùng nói tiếng Hoa nhưng khác nhau một trời một vực. Nhưng cũng nhờ vậy, thế giới biết thêm về người Hồng Kông, một cộng đồng bé nhỏ nhưng có quá nhiều con người tài năng lẫn phẩm hạnh đã đứng lên đòi lại căn cước của mình đã bị chính quyền Trung Quốc làm cho ô uế. Dĩ nhiên, Hồng Kông cũng có những người than phiền nồi cơm của mình bị người biểu tình phá vỡ như thầy giáo Vũ Khắc Ngọc tại Việt Nam. Nhưng xem ra những than vãn ấy nhanh chóng được người Hồng Kông vỗ về và an ủi bằng những hành động thuyết phục qua sự hy sinh dấn thân của những người trẻ và các thầy cô giáo của họ. Hồng Kông thật sự vĩ đại, nói theo cách mà người Cộng sản thường dùng. Cái vĩ đại ấy phát sinh không phải vì một chủ thuyết hay một vĩ nhân nào đó, mà nó vĩ đại bởi sự sợ hãi chế độ Cộng sản đã trở thành ám ảnh.
Các bạn vừa nghe bài viết của nhà báo Mặc Lâm. Đây là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow nói rằng ông không nghĩ Trung Quốc sẽ trả đũa việc Mỹ áp thêm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc mà Tổng thống Trump thông báo hôm 23 tháng 8 theo Reuters. Khi được hỏi trên chương trình Face the Nation của CBS về việc liệu ông có kỳ vọng việc Trung Quốc trả đũa, ông Kudlow đã nói không. Cố vấn kinh tế này nói rằng thông báo của ông Trump là một hành động đáp trả lại hành động của họ. Vì thế, tôi nghi ngờ rằng họ sẽ có thêm một bước đi nữa. Tôi chưa thấy phản ứng chính thức của họ. Chúng ta cần phải chờ xem. Ông Trump hôm 23 tháng 8 loan báo các sản phẩm từ Trung Quốc dự kiến bị áp thuế 10% vào ngày 1 tháng 9. Giờ sẽ chịu mức thuế 15%. Hàng hóa chịu thuế ở mức 25% sẽ bị đánh thuế ở mức 30% bắt đầu từ ngày 1 tháng 10. Thông báo của ông Trump được đưa ra vài giờ sau khi Trung Quốc cho biết sẽ áp các mức thuế quan mới 5% và 10% đối với 75 tỷ đô la hàng hóa của Mỹ. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 25 tháng 8 nói rằng các lãnh đạo quốc gia công nghiệp lớn nhất thế giới đã gần đạt được một thỏa thuận về cách thức giúp dập các đám cháy ở rừng Amazon, cũng như giúp xử lý hậu quả. Theo Reuters, ông Macron nói rằng nhóm G7 gồm có Mỹ, Nhật, Đức, Pháp, Italia, Anh và Canada đã đạt đồng thuận về việc giúp đỡ các nước bị ảnh hưởng bởi các đám cháy. Cho các phóng viên biết từ hội nghị G7, Tổng thống Macron nói rằng các thành viên của nhóm đang hoàn tất một thỏa thuận về hỗ trợ tài chính kỹ thuật. Reuters dẫn lời một quan chức Liên hiệp châu Âu giấu tên nói rằng các nhà lãnh đạo G7 đã đạt thỏa thuận về việc bằng mọi giá phải giúp dập các đám cháy, đồng thời giao cho ông Macron nhiệm vụ phải liên hệ với tất cả các quốc gia trong vùng Amazon để xem họ cần gì. Số lượng các đám cháy kỷ lục đang phá hủy khu rừng, nhất là ở Brazil, gây quan ngại cho cộng đồng quốc tế về tầm quan trọng của rừng Amazon đối với môi trường toàn cầu. Ông Macron tuần trước cáo buộc chính quyền của Tổng thống Brazil đã không bảo vệ Amazon, cũng như đã nói dối về các cam kết về môi trường. Tổng thống Trump muốn tổ chức hội nghị G7 ở khu nghỉ dưỡng riêng. Hôm 26 tháng 8, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông có thể đăng cai hội nghị thượng đỉnh nhóm G7 vào năm tới tại một trong những khu nghỉ dưỡng và chơi golf của ông ở Miami, bang Florida, có tên gọi là Trump National Doral, theo Reuters. Các quốc gia G7 thay phiên nhau tổ chức hội nghị thượng đỉnh thường chọn các địa điểm có cảnh đẹp thiên nhiên. Ông Trump cho biết khu nghỉ dưỡng ở Florida là một lựa chọn hoàn hảo xét về cả quy mô và vị trí chỉ cách sân bay Miami 5 phút lái xe. Họ thích vị trí khu nghỉ dưỡng, họ cũng thích vì nó thuận tiện nằm ngay cạnh sân bay, và đó là Miami Doral Miami. Vì vậy, đây là một khu vực tuyệt vời. Cho tới nay, Tổng thống Trump tham dự 3 hội nghị thượng đỉnh G7 ở Ý, Canada và Pháp. Các cuộc họp này đều được tổ chức cách xa nơi đậu chiếc máy bay Air Force One của ông, và như vậy ông phải di chuyển bằng trực thăng hoặc bằng một chiếc máy bay nhỏ hơn để đến nơi họp. Mặc dù không thích việc phải thay đổi máy bay ở Pháp, nhưng ông Trump đã ca ngợi việc sắp xếp cuộc họp ở đó tại một trung tâm hội nghị nhìn ra Đại Tây Dương. Chúng tôi có thể học từ những gì họ đã làm ở đây, thậm chí về mặt kiến trúc, cách sắp xếp phòng ốc, ông nói. Tuy nhiên, ông nói rõ rằng ông sẽ không cho bất kỳ vị khách bất ngờ nào xuất hiện, như Pháp đã mời Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif đến dự các cuộc hội đàm bên lề cuộc họp G7 vào ngày 24 tháng 8. Hôm 26 tháng 8, Tổng thống Trump cho biết ông không ngạc nhiên khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mời Ngoại trưởng Zarif đến thăm hội nghị thượng đỉnh G7, theo đài truyền hình CBS. Ông Trump nói, Tổng thống Pháp có hỏi tôi không coi đó là sự thiếu tôn trọng, nhất là khi ông ấy hỏi ý kiến tôi. Malaysia đang đàm phán với ít nhất là 6 nước về khả năng sử dụng dầu cọ để đổi lấy vũ khí, trong khi nền kinh tế lớn thứ 3 của Đông Nam Á tìm cách thay thế thiết bị quân sự cũ để tăng cường khả năng phòng thủ, theo Reuters hôm 26 tháng 8. Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Mohammad Sabu cho biết hôm 26 tháng 8 rằng giá thành là một trở ngại lớn. Nhưng sử dụng dầu cọ để giúp trả tiền cho các thiết bị có thể mở ra con đường mới để nâng cấp khả năng quốc phòng. Ông Mohammed cho biết thêm rằng các cuộc thảo luận về thanh toán bằng dầu cọ đã bắt đầu với Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran. Ông Mohammed nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn rằng nếu họ sẵn sàng chấp thuận giao dịch hàng đổi hàng, tức là thiết bị quốc phòng, đổi lấy dầu cọ, chúng tôi rất sẵn lòng đi theo hướng đó. Ông Mohammed nói, ông không thể đưa ra con số lượng dầu cọ mà Malaysia muốn dùng để đổi lấy thiết bị quốc phòng. Bên cạnh các tàu mới, Malaysia cũng rất muốn mua máy bay trinh sát tầm xa, máy bay không người lái và tàu đánh chặn nhanh, Bộ trưởng Mohammed nói. Việc mua bán hàng đổi hàng theo kế hoạch là một phần của chính sách quốc phòng 10 năm sẽ được đưa ra trước Quốc hội năm nay. Ông Mohammed cho biết và sẽ tập trung vào việc tăng cường khả năng hải quân bao gồm khu vực Biển Đông đang có tranh chấp. Ông Mohammed nói rằng Malaysia thường xuyên theo dõi các tàu hải quân và hải giám của Trung Quốc đi vào lãnh thổ Malaysia, nhưng nói thêm rằng Trung Quốc tôn trọng Malaysia và cho tới nay chưa làm bất cứ điều gì gây rắc rối cho chúng tôi. Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát cuộc thử nghiệm một dàn phóng nhiều tên lửa siêu lớn vào ngày thứ Bảy, hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin hôm Chủ nhật. Triều Tiên bắn dường như là 2 phi đạn đạn đạo ra ngoài khơi bờ biển phía đông của nước này, quân đội Hàn Quốc cho biết, trong vụ phóng mới nhất trong những tuần gần đây giữa bối cảnh các cuộc đàm phán giải trừ hạt nhân bị đình trệ. Những bức ảnh được truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố cho thấy tên lửa phóng ra từ các ống lớn gắn trên một chiếc xe 8 bánh. Reuters dẫn lời các nhà phân tích cho biết, đây dường như ít nhất là hệ thống phi đạn mới thứ 4 được Triều Tiên công bố kể từ khi các cuộc đàm phán giải trừ hạt nhân bị đình trệ tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 2 giữa ông Kim và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Triều Tiên phải tăng cường phát triển vũ khí chiến lược và chiến thuật mới để chống lại các mối đe dọa quân sự ngày càng tăng và đòn tấn công áp lực của các thế lực thù địch, ông Kim nói hôm Chủ nhật theo KCNA. Các nhà khoa học quốc phòng trẻ tuổi của Triều Tiên, những người đã chế tạo phi đạn, là kho báu quý giá và sự giàu có của đất nước mà không thể bị đổi lấy bất cứ thứ gì, ông Kim nói. Một bài bình luận của KCNA cho biết Triều Tiên sẽ không bao giờ đổi an ninh chiến lược của đất nước để lấy việc giảm nhẹ các chế tài. Các quan chức Mỹ vẫn đang cố gắng khởi động lại các cuộc đàm phán bị đình trệ với Triều Tiên về các chương trình vũ khí hạt nhân và phi đạn đạn đạo vốn bị chế tài nặng nề. Sau cuộc thử nghiệm mới nhất, ông Trump một lần nữa ca ngợi mối quan hệ tốt đẹp của ông với ông Kim và nói rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên đã khá thẳng thắn với tôi.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.